Trước nói về bốn tướng. Trước hết nói về tướng vô sanh. Đại huệ chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Thì câu Phật nói quá đơn giản, chẳng phải tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Chẳng phải tự sanh là để nói rằng tất cả các pháp ở thế gian này không có pháp nào mà tự nó thành ra một pháp được, mà phải đủ duyên hợp nó mới có. Cho nên không phải là tự sanh, không tự sanh mà đủ duyên hợp thì có. Cho nên chẳng phải chẳng sanh thì chẳng phải chẳng sanh tức là có sanh khi nào đủ duyên hợp, chứ còn bản thân nó không sanh ra được, đợi đủ duyên mới có. Như vậy cho nên nó chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Trừ những người trụ trong cái thiền định hay là trong cái chánh định thì những người đó mới thấy được cái lý vô sanh, ấy gọi là vô sanh. Đây giải thích chẳng tự sanh là tự thể vốn vô sanh tánh, tức là tự thể nó là cái tánh không sanh. Chẳng phải chẳng sanh là nhân duyên hội ngộ in tuồng sanh tương tục, mê tỉnh chưa hết không thể nói không, thể vọng vốn rỗng thì sanh cũng chẳng phải có. Ở đây nói một cái ví dụ cho dễ hiểu, như cái nhà, cái gì sanh ra cái nhà? Tự cái nhà thành cái nhà có không? Nó không có tự cái nhà mà thành được cái nhà. Như vậy thì tự cái nhà nó là không sanh, phải không? Vì tự nó không thể thành hình. Vì vậy mà nói tự thể nó giống không đó, giống vô sanh. Nó tự thể nó là không sanh, nhưng mà giờ đủ duyên hợp thì gọi đó là cái nhà. Như cái nhà đó là mình nói cái tổng thể của nhiều thứ duyên hợp lại. Như vậy thì bản thân cái nhà không tự sanh, thì các duyên hợp lại thì in tuồn như có sanh. Như vậy thì các duyên đó, ví dụ như gạch, xi măng hay là gỗ vân vân, những thứ đó nó có tự sanh không? Có tự sanh được không? Gạch cũng không tự sanh, rồi xi măng cũng không tự sanh, rồi tới gỗ tới gì cũng không tự sanh. Thì như vậy bản thân cái nhà không tự sanh, các duyên hợp thành cái nhà, những duyên đó cũng không tự sanh. Như vậy cái nhà là vô sanh, vì không tự sanh tức là vô sanh, thì các duyên hợp không tự sanh cũng là vô sanh. Như vậy thì tất cả pháp ở giữa này có cái nào phải vô sanh không? Như vậy thì mới thấy rằng mê thì mình thấy các pháp như có sanh thiệt, nhưng mà ngộ rồi thì thấy các pháp không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên không tự sanh, và không tự sanh tức là vô sanh. Như vậy cho nên dẫn lời bài kệ trong Trung Quán nói, nên nói pháp nhân duyên sanh ra, ta nói tức là không. Nghĩa là cái pháp gì mà do nhân duyên sinh ra thì cái pháp đó nó không có thực thể, không có tự sanh. Đây tên vô sanh, chẳng phải trụ sa muội mà nói vô sanh. Không phải mình ở trong thiền định rồi mới nói là vô sanh, ngay trong khi mình còn mê, còn thấy muôn pháp. Mà nếu mình biết rõ cái bản chất của muôn pháp là không sanh, thì đó là đi đứng nằm ngồi, đối duyên xuất cảnh vẫn là vô sanh, phải không? Như vậy mình có sanh không? Có sanh không? Thì rõ ràng mình có sanh chứ, phải không? Nếu không có sanh thì làm sao có mặt ở đây? Thì ở đây mình có mặt tức là mình có sanh, phải không? Bởi mình có sanh thì mai kia mình mới có tử. Thì đó là cái nhìn của phàm phu. Chứ còn nếu cái nhìn của trí tuệ thì khi chúng ta đang sanh đây thì thực ra là duyên. Tại sao vậy? Vì duyên hợp đủ thì gọi là sanh, duyên rời ra thì gọi là tử. Chứ còn bây giờ lấy cái bản chất của con người là tứ đại, tứ đại thì tứ đại đó có sanh có tử không? Như mình đương sống đây, mình ăn cơm, mình uống nước, mình hít thở. Hít thở đó là gió, ăn cơm là đất, uống nước là nước, rồi có sự ấm cho người là lửa. Thì như vậy trong khi đất nước gió lửa hợp lại thì mình thấy là sanh. Thì khi mà nó ly tán ra thì mình gọi là tử. Nhưng bản thân đất nước gió lửa có sanh và có tử không? Có không? Thì mình còn đây thì nó tụ lại nơi mình đủ bốn cái thứ đó thì mình gọi đó là sanh. Mai kia mình tử, tức là mình chết đi, thì bốn thứ đó tan ra gọi là tử. Chứ bốn thứ đó nó có, mới có và mới và mất luôn, có không? Nó đâu có cái mới sinh và có cái diệt tận, phải không? Nghĩa là khi mình chưa có thì bốn thứ đó có không? Nó cũng có, nhưng có mà nó chưa tụ lại, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì mấy thứ đó hết chưa? Bởi vì mình mượn bao nhiêu cái không khí thì tới chừng gần chết thì mình đem nó theo hay sao? À, mình trả ra hết, mượn nhiêu là trả ra hết nhiêu, uống cho bao nhiêu nước rồi tới đó nó cũng thống ra hết, phải không? Còn đất thì nó tụ lại thành đất. Thì như vậy thì rõ ràng đất nước cho lửa nó có sanh có tử gì đâu, phải không? Nghĩa gì trước mình nó vẫn có, sau mình nó vẫn còn, nó đâu có hết. Thì như vậy nói gì là sanh là tử? Mà cái sanh tử là cái gì? Chẳng qua cái tướng duyên hợp đủ thì gọi có hình có tướng, gọi đó là sanh. Duyên ly tán nó hoại cái tướng nó đi, gọi đó là tử. Thì chỉ là cái tướng duyên hợp có và tan, chứ còn sanh tử nó không có thiệt. Vì tất cả cái duyên đó nó đâu có hết. Như vậy hiểu được tất cả pháp, nó không có thực thể, đợi duyên hợp mới có, cho nên nói nó là không sanh, vô sanh. Như vậy thì nếu chúng ta thấy rõ các pháp như vậy là chúng ta tỉnh, còn nếu không thấy rõ vậy là chúng ta mê. Bởi vậy cho nên khi mà duyên tụ hội có chúng ta thì chúng ta cho mình là thiệt, rồi duyên ly tán và hoại chúng ta mất đi thì đó nói là chúng ta hết, nhưng mà sự thật nó không có hết.